xã hội, mà được chính phủ quan tâm cũng như là giúp đỡ về nhiều cái phương diện khác nhau. Ví dụ như những cái ghế bố đó là do tập tự cũng như là những quân đội đó, họ cung cấp cho mình, nhưng mà mình phải thuê. Nhưng mà trả tiền tương đối là cũng không có phải là giá đắt lắm, tượng trưng đâu. Vậy những cái chi tiêu khác thì có lẽ ngày mai thì sẽ ông báo cáo để cho tất cả đại chúng biết. Chắc chắn một điều là cũng không có làm cho thua thiệt cho giáo hội, bởi vì Phật tử thì lúc nào cũng quan tâm cũng như là chia sẻ những cái khó khăn của giáo hội. Nếu có chúng ta thành tựu được những công việc như này cũng phải nói là nhờ cái sự hòa hợp của khán giả cũng như sự đóng góp và tham gia của gần 1.000 Phật tử, thì cũng không phải là một điều đơn giản để huy động trong xã hội như ngày hôm nay. Thì Phật giáo nghe tới Nhật Bản thì thế kỷ thứ 6 sau Thiên Chúa Giáng Sinh đến từ Triều Tiên, và cũng có một số vị sư người Trung Hoa sang Nhật Bản để truyền đạo. Thế kỷ thứ 11 thứ 12 ngài Cần Thiết Ô Sô, tức là Giám Chăm Hòa Thượng. Tại vì ở Nhật thì theo luật tông thì rất là hiếm, cho nên vị Giám Chăm Hòa Thượng nó từ bên Trung Quốc mới qua bên Nhật để tạo thành một cái luật tông cho nó rõ ràng. Tuy nhiên sau khi cái tay sĩ tức là Cần Thiết Thế Tử, ông ta là một cái ông vua, tuy vì đất nước Nhật Bản có một cái hiến pháp gọi là 17 điều, trong đó có một cái điều là trọng khuyên tất cả thần dân nên quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Đó là một công vua đặc biệt. Mỗi buổi sáng như vậy ông hướng về phương đông, từ Nhật Bản hướng về phương đông tức là bên Ấn Độ đó, ông ta lại tay vị Phật, nó mô có thứ vị bạch vị Phật, thì vị Phật thì cầu Phật, cầu Đức Phật, cầu Na Mô Ni Phật, Đức Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật, Đức Ca Mâu Ni Phật, như mỗi buổi sáng chúng ta thường lại. Và ông ta là một Phật tử rất là thuần thành, có quy y và giữ giới và chính vua, là một cái người mà chuyển dương cái này Phật giáo ở tại Nhật. Thế thế kỷ thứ 6, thế kỷ thứ 7 thì tinh thần tông phái ngay cả ở Trung Hoa cũng chưa có rõ nét, ở Việt Nam mình cũng chưa có rõ nét. Tuy rằng thiền tông được truyền vào Việt Nam đầu thế kỷ thứ 6 thì ngài Thiện Nghĩa Đức Tiên, và từ thế kỷ thứ 4 thì do ngài Đồng Hành Pháp Sư là từ Độ Tông được truyền vào Bắc Ninh, là núi Tam Duyên trên Thiên Du ở Bắc Việt, tức là căn cứ theo luật của Tịnh Độ Tục Kinh trong Đại Chánh Tâm Tu Đại Tạng Kinh của thầy Lê Minh Thát mới dịch và đang có quyền được sự Phật giáo Việt Nam tập 1, là một trong những cái sử liệu mà có thể khả tín, tức là có thể tin tưởng được. Nói thầy Lê Minh Thát thì lập luận mà Phật giáo Việt Nam mình đến từ thời Hùng Vương thứ 18, chữ Đồng Tử mà cũng chúa Thiên Dung cũng là hai người Phật tử đầu tiên. Thì trong luật độ tục kinh thì không có nói điều này, nhưng mà theo cái nhìn của thầy Lê Minh Thát thì luật độ tục kinh cấp trước thời Bạch Trân Bạch Triệu, trước khi thế kỷ thứ nhất, cho nên cái có khả năng là Phật giáo mình đã bắt đầu từ thời của Hùng Vương thứ 18. Nhưng mà mãi cho đến thời Lý Nam Đế, cho tới khi mà Bắc Thuộc lần thứ hai chấm dứt vào năm 1928, khi mà Ngô Quyền đứng lên khởi nghĩa và thống nhất sơn hà, thì lúc bây giờ đầu thế kỷ thứ 10 thì Việt Nam mình những cái tông thiền nó bắt đầu hoạt động, vô ngôn thông. kể từ nguồn lực 11, 12, bắt đầu có Túc Lâm Yên Tử như thế nào. Nhưng mà song song đó thì Tịnh Độ Tông vẫn hoạt động một cách rất là tích cực, nhưng mà cái vai trò của thiền, bởi vì các ông vua cũng như dân chúng thích thiền hay là tịnh, điều này nó ngược lại với Nhật Bản. Những ông vua cũng như là trong triều đình đã thích tịnh độ hơn là thiền. Nên những người mà theo thì nó phải khác, ví dụ Hoa Nghiêm Tông hay là Pháp Tướng Tông, thì họ thâu trình lên với nhà vua là những người theo tịnh độ là những người tà giáo, bởi vì chỉ khuyến dụ những đàn bà con gái, những người nhẹ dạ cho những người trí thức cho tập đi nghe theo. Hay là bằng chứng ngày sinh năm Xuân Nghiêm Tương Đức Thần Đốt Tinh Nhân dưới thế kỷ thứ 13, ở bên tịnh độ tông là học trò của ngài Hỏa Nên, tức là ngài Pháp Nhiếp Thượng Nhân. Thế thì ở bên Nhật Bản, ngài Pháp Nhiên mới là chính, nhưng mà Thăng Loan là đệ tử, đệ tử của Thăng Loan tức là ngài Yết Phình và ngài Duy Biên. Thì Nhất Biên và Duy Biên tức là hai cái người mà trùng tuyên với cái giáo lý tịnh độ rất là sâu sắc theo cái tinh thần của tịnh độ tông của Nhật Bản. Thế thì tịnh độ của Trung Hoa và của Việt Nam thì vẫn lập y lại như nhau là lấy ba kinh chính là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Tiêu Bản A Di Đà làm căn bản. Tín hành nguyện là những cái căn bản của Trung Hoa và Việt Nam. Việt Nam mình thì hầu như không có thay đổi cái tư tưởng về cái tâm môn tu. Nhưng khi đến Nhật Bản thì người ta bị sai định, người ta bị sai khổ và nó rất là nhiều, không phải như ở Việt Nam chúng ta. Ví dụ như quý vị biết rằng người Nhật đến Nhật, đến Trung Quốc để học cái cách uống trà, về họ tạo ra một cái trà đô, tức là chi si đông ni, là trà đạo. Mà khi người ta nghe trà đô đó thì người ta nó cũng bị dịch chứ không phải là của người Hoa. Trên thực tế cái đó là của người Hoa nhưng không phải là của người Nhật. Và kênh đô tức là kiếm đạo, về kia ba na tức là hòa đạo, hoặc là Zen. Ngày hôm nay ở một quốc quý vị nghe Zen thì tức là Zen Buddhism, nó cái đó là sai. Zen Buddhism không phải, Zen là từ tiếng Sanskrit là Dhana, tiếng Tào là Chăm, tiếng Việt là Thiền, tiếng Nhật là Zen, tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Đức thì gọi là Meditation hoặc là Meditation. Thì Meditation hay là Meditation nó có nghĩa là Concentration, Concentration. Nó như mình tập trung tư tưởng là một cái nơi nào đó để quán chiếu cái nội tâm của mình. Thế nhưng mà bây giờ người ta nói Zen ấy, thì ta tưởng là một cái tổng phái riêng của Nhật. Nhưng trên thực tế thì người Nhật họ đã biến đổi thành là cái thiền của họ. Thiền của họ thì vẫn là thiền tạo động, số tố xíu và liên gia xíu là Lâm Thế Tông. Tuy nhiên hết năm tông chính tức là tạo động tông, Lâm Thế Tông, Nhật Liên Tông cũng là Pháp Hòa Tông, rồi Chân Luân Tông và Tịnh Độ Tông. Năm tông này thì rất là nhiều người theo. Cho nên cứ để dịch để anh em sau này làm cái tài liệu để mà nghiên cứu. Vì những người mà học tiếng Nhật mà có khả năng để dịch trực tiếp từ tiếng Nhật thì cũng có nhưng rất là hiếm. Cho nên tôi nghĩ là tôi cố gắng tôi làm được cái nào thì hai cái đó. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang dịch tiếng Anh, tiếng Đức, dịch tiếng Nhật. Tiếng Tàu thì cũng đã dịch rất là nhiều. Tiếng Nhật thì dịch không phải tiếng cáo bộ, mà nghiên cứu giáo đoàn và giáo thần thủy ba bộ lớn và những sự linh đính của Đức Địa Tạng của Bồ Tát bằng tiếng Nhật cũng đã được Tịnh Tông Học Hội ở Đài Loan thống tống và một số sách khác bằng tiếng Nhật nữa. Thế thì chúng ta thấy rằng khi mà Phật giáo vào Nhật như vậy, họ khéo léo tạo thành cái Phật giáo đặc thù của Nhật Bản. Ví dụ như ngày Thăng Loan, tổ thứ ba của Trung Hoa về Tịnh Độ Tông. Nhưng mà Ngài phát triển thêm cái lần nữa thứ 18 của Đức Phật Đại Di Đà. Nhưng mà Ngài Thông Loan á, thì Ngài nói rằng niệm Phật mà tự niệm mình á, thì không có khả năng để thành Phật được. Mà nếu có thành thì cũng chỉ quay được biên địa tịnh độ thôi. Mà khi cấp lên cái lần niệm của câu Phật hiệu đó, do cái ánh tự quan của Phật, cái lòng từ của Phật, cái ánh sáng của Phật đủ để nhiễm hóa tất cả chúng sanh về cái thế giới tiêu cực lạc. Và niệm Phật đối với Ngài đó, thì người ác lại dễ cứu hơn người hiền. Ngài lấy lý do ví dụ như là chuyện của vô não, chuyện của ai sắc thế. Khi mà phản tỉnh đó, thì lúc bây giờ thì cái satori, tức là cái ngộ nó nhanh hơn. Ví dụ như lúc bây giờ mà vô não gặp Phật thì vô não nói rằng nè cô đà còn hãy dừng lại, thì Phật chỉ nói một câu là chính gương mới là cái dừng lại, còn Như Lai thì dừng lại từ lâu rồi. Thì khi nghe như vậy thì vô não thì chứng được chữ satori, là biết bằng chữ ngộ về là vô tâm đứng về một chữ ngộ ngộ satori. Satori thì tiếng Nhật, tiếng Tàu đọc là giác ngộ, siêu. Còn tiếng Anh là enlightenment, tiếng Đức là Erleuchtung. Erleuchtung cũng có nghĩa là bắt thật, tức là cái người mà luôn luôn tỉnh thức. Cho nên định nghĩa là Phật là giác, nhi bất me, pháp là chánh nhi bất tà, tăng là tịnh nhi bất nhiễm. Cái định nghĩa của người họ sẽ rất là đơn giản nhưng mà rất là hay. Thì cái trạng thái giác ngộ của một người ác đó, giống như anh sợ thế thì nghe mẹ mình kể về lúc nhỏ khi con bị bệnh hụt nhọt, rồi cha con cái dùng miệng của mình để hút tất cả những cái ung nhọt ra, thì anh sợ thế thử một cái tâm rất là đặc biệt, đó là cái tâm hối hận. Thì cái tâm hối hận này đối với Ngài Thẳng Loan nó rất là quan trọng, bởi vì cái tàn quý của một con người mà khi mà làm tội lỗi mà hối hận thì người đó giác ngộ nhanh hơn là cái người bình thường. Và sau này thì họ được tịnh hạnh, cái người mà chủ trương chủ trương về Đại Thanh Niên Việt Nam thì cũng phải nói là Ngài có một cái công đức rất là lớn trong cái trường hợp này. Thì Hội Thượng Tịnh Hạnh cũng đã in được 1/3, tức là gần hết cái 1/3 của bộ Đại Thánh Kinh. Tôi nghĩ là mỗi tăng ni nên thỉnh một bộ về để nghiên cứu. Như vậy cái nhập thất có thể là tùy kinh cũng được rất là tốt. Đọc hoài thì như Hòa Thượng Nguyễn Quang đã đọc mười mấy năm mới xong bộ đó. Còn tiêu dịch tập 23 không, tới 5 năm mới xong. Một tập 23 đó, dịch 5 năm mới khoảng 6,000 tập. Bây giờ vẫn còn để chưa. Tôi ở đây tôi bệnh vậy cho nhưng mà tôi vẫn dịch như thường. Ngày hôm nay là dịch 700 tiếng Đức sách về Phật học như Tịnh Độ Tông. Thì ở Pháp bây giờ có một cái đại học tên là Vương Vĩ Học Viện, cái quý vị cũng có nghe, đang chiêu mộ những sinh viên. Nên ra thì là được giảng bằng tiếng Tàu, tiếng Anh và tiếng Pháp. Thì Hội Thượng Tịnh Hạnh có mời từ đám cách cái phòng lịch sử Phật giáo Nhật Bản, lịch sử Phật giáo Hàn Quốc bằng tiếng Anh và cả tiếng Hoa. Tôi nghĩ thì đó là một cái tiến bộ trong cái thời điểm tới, một cái semester 2011-2012. Thì nó đã được sử dụng một ít thời gian để mà qua để giúp cho họ được. Tôi nghĩ thấy rằng những lớp trẻ càng học ngôn ngữ nhiều, giờ là học tiếng Việt nhưng không chịu học. Thì giờ ta nói tiếng Tàu, tiếng Anh, họ cớ ra không có biết gì hết. Nó dẫn tới ủng lắm. Như vậy mà còn có khả năng để mà học có thể phải dùng hết tất cả những cái năng lực của mình vào trong cái sự tu học thì nó lợi lạc vô cùng. Thì riêng tôi thì những cái sách tôi dịch bằng chữ dịch sang tiếng Việt rồi tôi cũng muốn đưa vào trong cái tục thần kinh Việt Nam, và tôi muốn đưa một cái câu chuyện của Việt Nam là đồ tể Bung Giao Thành Phật, cũng giống như là cái câu chuyện mà ngài Thanh Loan nó là người ác tu nhân hơn người hiền. Chuyện này thì năm 1984 đã dịch, thì tôi đã dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật. Này là truyện cổ Việt Nam của ông Nguyễn Công Chi đã viết về sự quản Việt Nam về những dịch sách tiếng Việt, thì nó có những người thích dịch họ thích. Đó là câu chuyện trong làng nọ có một cái người đồ tể hay dứt theo mỗi buổi sáng như vậy nghe tiếng chuyện chùa đó, thì ông ta mới dạy một môi lợi dân làng Việt Nam ngày xưa vậy, bây giờ thì chắc như vậy đó. Họ còn nghèo khổ cho nên không có đồng hồ riêng, mà trời cho tiếng chuyện chùa bao thức thì tất cả dân làng đều dạy để đi ra đồng làm ruộng hoặc là người nào làm theo nghề đấy. Nhưng một hôm sư cụ trụ trì chùa thì nằm mộng thấy một người đàn bà mặc áo trắng và dẫn năm đứa nhỏ đi vào. Thì đối với sư cụ một điều là sư cụ có thể giúp được con không? Nhỏ thường trụ trì chùa mới nói là muốn giúp cái gì? Người đàn bà thì trả lời là con chỉ mong một điều là ngày mai hòa thượng đừng có kêu chú tiểu dạy dòng chuông thôi. Thì hòa thượng hỏi lý do vì sao, thì người đàn bà cũng bảo rằng là con cũng có lý do, nhưng mà nếu mà ngài làm được điều đó là một điều rất là hạnh phúc cho mẹ con với chúng con. Thì sư cụ nghe xong rồi thì đồng tin, và sáng hôm sau thì không có đến thức chú tiểu dạy. Tại vì chú tiểu không có dạy được cho nên không có đánh chú. Thì không đánh chú như dân làng không ai dạy hết, ngay cả người giết lợn. Thì nếu mà bây giờ mổ lợn ra thì mặt trời đã lên là thì không có thể bán cho ai được. Cho nên ông ta cầm cái con dao và giết con heo tới chùa làm hôn với là sư cụ. Mà tại sao sư cụ không có kể cái chuyện vậy một chút? Sư cụ kể lại cái lời những người đàn bà yêu cầu tối hôm qua mà sư cụ thấy tâm vọng. Người giết heo nó mang cái con dao đó về lại nhà rất là hậm hực, rất là đau khổ. Thì tự nhiên cái con lợn mà chuẩn bị giết sáng nay nó sinh ra năm con. Khi mà thấy được như vậy thì người đồ tể đang mang con dao đầy máu trở lại chùa, ông ta cắm ngay giữa sân chùa, thề từ nay về sau không có làm nghề đồ tể. Và để chứng minh cái lời thề thì đến vào ông nó từ đó nó mọc lên một cái cây có màu huyết, nhân đề là sự tích của cây huyết dụ. Tôi nghĩ là cái chuyện này cũng có thể đưa vào trong tục tạng kinh Việt Nam rất là hay. Có nhiều câu chuyện hay đó, cũng giống như là tôi thấy quý vị ăn bắp, tôi nhớ cái câu chuyện tiêu dịch từ năm 1974. Ai biết cái chuyện câu chuyện cây bắp đó nói nghe không? Ăn nhiều mà không bị tức thì bắp không có được. Ở đây ai không thích ăn bắp thì cho tay. Ai cũng thích, có một hai người không thích. Hai người không thích là có lý do. Tôi sổ đi không ăn bắp, không ăn giá, không ăn. Câu chuyện này cũng trong truyện cổ tích Việt Nam mà có sự hiện tượng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên những tư tưởng, tư là suy nghĩ, nhớ đấy, tư cái ý tưởng, có thể là một cái chấm nhỏ nào đó mình có thể khám phá ra trong cái tư tưởng của tịnh độ để mà mình làm tô bồi cái tịnh độ tâm nó nhiều hơn nữa. Nên ngày xưa đó, thực sự nó đắt là của quỷ nhưng mà của người. Người thì lại ở ngô biển, mỗi năm như vậy mình phải vô làm thuê quỷ. Quỷ thì nó ăn lời nhiều, người thì luôn luôn bị hại. Một năm đó thì mọi người trồng lúa thì quỷ nó đòi là năm nay thì ăn ngọt nhưng mà bỏ gốc. Thì quỷ nó ăn lúa hay người quỷ ăn gốc cả. Nhưng sau đó thì năm sau thì quỷ nó tự khổ nữa. Mọi người trồng khoai thì nó đòi là năm nay ăn củ, ăn dưới, ăn củ, không ăn ngọt, ăn rễ không ăn ngọt. Thì năm đó là mọi người cũng đói. Quỷ thì được ăn củ khoai, còn mọi người thì ăn dây khoai. Mọi người đối với cho mẹ mới cầu nguyện Đức Phật A Di Đà. Trong cái tư tưởng tịnh độ nó có qua lâu đời và bây giờ cũng có cầu nguyện Đức Phật A Di Đà có tiền vốn cực lạc, thì ngài mới hỏi chứ các con cần cái gì. Mọi người mới kể lại mà quỷ nó rất là tham lam, tụi con nó có biển như vậy làm thuê một bước mà anh đồ ăn như vậy thì con không biết làm sao. Thì Đức Phật nói vậy rồi năm nay ta cho một cái loại giống, cái giống đó chắc chắn là quỷ không thể thành công được, nó giống mất mất Thì Phật cho hạt giống để mọi người đem về. Thì năm đó thì gieo mất mất rất là nhiều, mà loài quỷ này nó tham lam. Năm trước nó đồ ăn ngọt, năm sau nó đồ ăn gốc, năm này cho nó đồ là nó tưởng là mọi người sẽ tập của trở lại, cho nên nó đồ là ăn cả ngọt lẫn gốc. Mọi người đồng bắt thì sao? Ăn gì đó mình no, quỷ bắt đầu đói. Câu chuyện đó là gì vậy? Nhưng mà chưa gì cả đó, nếu như người chiến thắng với quỷ cứ phải tranh đấu hoài như vậy, quỷ nó cũng không có chịu thua. Đức Phật nói là các ngươi tham lam lắm, giờ phải cho nhờ loài người ở cái trên đất liền thì họ có sinh sống được, tại vì các ngươi cũng đã thua rồi. Loài quỷ nó thì không có gì trở ngại hết, mà cũng ở bao nhiêu cũng được hết. Đức Phật Di Đà nó là cho tâm một tấm y ca sa rồi, thì loài quỷ nó phải nhỏ chút xíu thì nó đã thua, thì nó gục đầu rồi. Thì Đức Phật mới cho trồng một cái cây nêu thật là cao. Cái nêu thật là cao như vậy, thì nó theo chiếc y. Chiếc y không phải làm điều, những cái này hòa thượng đắp. Đức Phật làm pháp, nó thật là phép quá hết. Cuối cùng nó biến hết, năm châu. Và cái lệ được đặt ra là chỗ nào mà không có bóng y, chỗ đâu quỷ ở, chỗ nào mà không có bóng y, còn người ở. Cuối cùng là cho mọi người được ở trên năm châu, còn quỷ nó phải đặc biệt hết. Nhưng mà bây giờ nó nói ông bà cha mẹ nó chết trên châu trong đất liền này, giờ mỗi năm nó cho nó về một số ngày nhất định. Vì vậy cho nên quý vị có cái lệ đó là 23 đó ông táo, có ông táo, 30 là trước ông bà. Thì từ mùng 3 Tết cho tới 30 Tết là ông bà mình ở chỗ khác, không ở đây. Phải không? 30 là lúc bà ấy. Nhưng mà ông bà của mình cũng là ông bà của quỷ, nó cũng gặp nhau nữa. Để gặp nhau trong ngày Tết. Cho nên Phật nó bảo là ở trong một cái cây nêu. Trên cây nêu đó là theo những phương, những linh, những tăng, những lọc đó. Rồi thì gió nó qua nó kêu lung tung lăng đăng thì quỷ nó sẽ sợ. Mà chung quanh nhà của người ở thì là rải vôi ấy, mà nó làm cái mùi tre bắn ra biển đông. Đó tức là tục lệ của người xưa mà có liên hệ với tín ngưỡng nhân gian, tức là tín ngưỡng tịnh độ. Mình thấy câu chuyện nó rất là bình thường, nhưng mà nó là một cái tư tưởng rất là siêu việt. Bởi vì con người không có thể chịu thua quỷ được. Bằng cách nào đó nó con người mà yếu đuối nào thì làm sao? Đúng. Và cầu nguyện mà có cái tha lực của chư Phật đó, thì mình mới làm đây. cũng như mình được chiếc tàu tròn đó uống đâu phải là tự mình nó có được, phải không? Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, gia duyên nó tam bảo ngày hôm nay mới làm thành một thầy tu, làm thành một ni cô, đâu phải là tự động mà nó trở thành ni cô, ăn cơm chùa, ăn cơm có đành nó tiến thí, mà nó cố gắng tu học chuyện công để mà uống trong cái phước đức. Thì cái đó là hai câu chuyện tôi vừa kể là tư tưởng của Thượng Độ Tông Việt Nam hoàn toàn không có liên hệ gì với Trung Hoa, không có liên hệ gì với Nhật Bản, không có liên hệ gì với Ấn Độ. Cái đó là hai câu chuyện nào. Thế nên mình phải xây ra, để mình phải bị xây đi ra, mình phải bị xây cô ra thành cái của Việt Nam thực sự đó. Dĩ nhiên người Việt Nam ăn cơm Việt Nam, mình ăn cơm Trung Hoa thì nó không có quen. Đi qua đi hành hương ở Trung Quốc, mấy thầy phải đi qua cho biết. Hỏi người Trung Quốc, họ ăn gì chứ? Ăn gì? Ăn đồ ăn trước. Người Việt mình tới những đồ cơm mà nhưng mà người Trung Quốc là cơm họ dọn sau cùng. Cơm lại để tránh biển thôi, trong vấn đề ăn. Tất cả gạo của họ là làm thành bột hết, để làm mì, miến. Còn mình thì gạo không xài thành bột mà để ăn cơm, có cơm ăn. Cho nên người Việt Nam mình có cái văn hóa khác, người Trung Quốc có văn hóa khác. Và mình đã xây diễn thành cái văn hóa của Việt Nam. Mình ước gì Việt Nam mình giống như người Nhật. Cái tư tưởng của Phật giáo đi vào Nhật Bản cũng vậy. Quan trà, đạo, kebana, kendo, judo, karate, tất cả đều là của Trung Quốc ấy. Nhưng mà Nhật họ đã biến thành cái đó. Vậy thì Ngài Thanh Quan nói một chút về sự nghiệp của Ngài, rồi thì nói cuộc đời của Ngài, chúng ta cách nhìn của Ngài, rồi về cái tư tưởng của Ngài cho mình thấy như thế nào. Ngài là con quan của cha mẹ chết sớm, cùng thời với Trần Thái Tông, Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta, tức là sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 13, sinh ra vào lớn lên vào giữa thế kỷ thứ 13 và cuối đời đến thế kỷ thứ 13. Thế kỷ thứ 13 là thế kỷ hiện kỷ mà xuất hiện rất là nhiều các bậc chân nhân, là cái đầu của thời tượng Pháp, cho nên rất là nhiều bậc tổ sư xuất hiện. Như Ngài Hoằng Pháp Đạo Đại Sư, Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, Ngài Pháp Nhiên, Ngài Thăng Loan ở Nhật. Ở bên Trung Hoa thì cũng có nhiều vị đại sư đặc biệt xuất hiện vào thế kỷ thứ 13. Thứ năm chúng ta thì có Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông. Thì những cái vị tổ sư của những cái tông phái lớn xuất hiện đa phần ở đầu cái thời kỳ tượng Pháp. Nó theo nhiệm vụ của những vị này là ra đời để mà làm chiến dương tông thiền và tông tịnh độ. Thì Ngài lớn lên thì Ngài tu ở tại Tỷ Giờ Sơn. Tỷ Giờ Sơn tức là một tông bốn sơn, một con chùa tổ rất là lớn của nhiều. Hồi đó thì chưa có tông phái rõ ràng, ai cũng có thể tu ở đó hết. Sau đó thì Ngài ngồi thiền ở nhà Lục Giác và Ngài quán chiếu về cái pháp môn niệm Phật qua cái lời dạy của thầy mình. Và Ngài trở về là Na Tha thì Ngài quay quần cũng như độ những đệ tử và những người tại gia, thì cái pháp môn niệm Phật càng ngày nó càng phát triển rất là mạnh. Thế thì Na Tha thì rất là nhiều tông phái cũng đang có mặt ở đó. Hôm qua thì tôi có kể một câu chuyện mà liên hệ với đất nước Việt Nam chúng ta, cái chùa Tô Đại Di ở Nhật Bản có liên hệ với Phật giáo Việt Nam, cũng có liên hệ với thời nhà Đường của Trung Quốc. Quê hương Việt Nam ngày xưa thì chỉ có cái phần phía Bắc gọi là giao chỉ quận. Rồi tiếp theo từ Nghệ An, Thanh Hóa cho tới Nha Trang, một nước khác là nước Chiêm Thành. Từ Nha Trang tới Nhiệt thiết phân lý phân ra vùng này một nước nữa là nước Phù Nam. Nhưng cái cô cái thầy nào mà có trong đại chánh tâm tu đại tâm kinh mình vẫn thấy là Phù Nam Quốc Sư là những vị này sinh trưởng ở đại sứ Việt Nam. Và dưới Phù Nam cái một nước nữa tức là Lâm Ấp, từ Phan Thiết xuống Thủ Dầu Một qua bên Sài Gòn gia đình một phần bên này là nước Lâm Ấp, là bằng bên Ốc Eo, có liên hệ với Ấn Độ giáo Chiêm Thành. Và Sài Gòn gia đình đó cũng như miền Tây là thuộc về Trăng Đạo. Trăng Đạo thì có hai loại, một loại thủy Trăng Đạo và một loại Trăng Đạo. Thì sở dĩ mà mình có được Sài Gòn đó, cái gì biết là do ai ai kể em? Do ngọc bạn cùng Chúa, tức là con của Chúa Nguyễn Phúc Trụ, tức là ông cố tổ của Nguyễn Ánh, tức là đời nhà Nguyễn có chín Chúa mà người bà vua khởi đi từ Chúa Nguyễn Hoàng năm 557 cho tới năm 600 mấy. Kinh đô Phú Xuân này được thành lập từ năm 602, tức là kinh đô của sứ Đặng Trầm. Và Chúa Nguyễn Phúc Trụ có người con Chúa tên là Ngọc Vạn con Chúa gả về cho vua Miên mới 300 năm về trước thôi. Thì lúc bây giờ thì khi bà về già thì bà có nói với con của mình là mẹ muốn ở một nơi yên tĩnh thì con cấp đất để cho mẹ ở Sài Gòn. Gia đình là sự đổi lấy của Ngọc Hoàng Công Chúa để được cái nơi này. Ở Việt Nam mới kỷ niệm 300 năm lịch sử của Sài Gòn, cái gì phải biết gì đó. Người đọc vào Việt Nam cũng rất là đáng đáng hạnh diện, từ Bạch Trưng Bạch Tiểu cho tới quyền Tân Công Chúa, để một tâm thần của mình mà đổi được hai châu Âu và châu Mỹ. Thì lời thì Ngọc Hoàng Công Chúa cũng đổi được cả Sài Gòn gia đình để chúng ta đang cái ngày hôm nay cũng có nơi chồng ở. Tôi mới biết năm Nguyễn Thị Thiếp là 610 trang chuyện tình của Liên Hoan Hòa Thượng đặc biệt. Đây là một cái chuyện lịch sử đang xuất bản, đang in cho Đài Loan. Cái quyển này thì quý vị sẽ có, mình đang đọc quyển này. Trong quyển Thiền Sư Việt Nam của Hòa Thượng Tân Từ có kể về cái chuyện của Liên Hoan Hòa Thượng, cũng như trong cái quyển Phật Giáo Đằng Trong của Nguyễn Hiền Đức. Quý vị này có hai cái thời điểm này, chúng sẽ có cái câu chuyện chùa Đại Giác của Biên Hòa ở Đồng Nai, chùa Khải Tường, nơi Hoàng Tử Đảm, tức là vua Tân Vạn sinh ra tại đó năm 791, và chùa Từ Ăn. Ba ngôi chùa này là ba ngôi chùa lịch sử có liên hệ với Gia Long. Em của Gia Long tức là Hoàng Cô, bà ta không có chồng. Nhưng mà khi mà Gia Long ở tỉnh Tây Sơn từ năm 786 cho đến năm 789, ba nay Tây Sơn chỉ là ngủ được có 4 năm thôi. Riêng Nguyễn Huệ, riêng Nguyễn Huệ thì là ngủ được 4 năm thôi. Nhưng trước thời gian đó, sau thời gian đó được gọi là thời gian của Nguyễn Trung Hưng, từ năm 1789 cho đến 1802 là thời gian Nguyễn Trung Hưng, là thời gian xảy ra cái sự kiện, cái chuyện tình rất là đặc biệt xảy ra ở cái chùa. Thì cái vua Gia Long Nguyễn Ánh nó chạy thẳng qua bên Thái Lan, rồi cho nên nó xây những ngôi chùa Phổ Phước, Khánh Phước, Khánh Văn ở tại Chinatown và bên Văn Cốc đó. Và quý vị qua đó sẽ thấy những cái di tích đó. Nhưng Việt Nam thì ba ngôi chùa có liên hệ với đời của Nguyễn Ánh, tức là chùa Đại Giác ở Biên Hòa. Bây giờ quý vị nào mà về khu Lao Phố Biên Hòa thì sẽ tìm chùa Đại Giác, ở đó có Ngọc Ánh Công Chúa là con của Gia Long cũng đi tu ở đây. Vì khâu phục là Giang Sơn để của nhà Nguyễn, nếu mà Đức Vua mà thắng được Nguyễn Tây Sơn thì Ngọc Ánh Công Chúa phát nguyện đi tu. Ở đây còn có cái tấm biển mà kỷ niệm cái ngày xuất gia của Ngọc Ánh Công Chúa. Chúa. Quý vị nếu mà có nhân khẩu ở Việt Nam thì tìm cái chùa Đại Giác Biên Hòa để thấy được tin tức lịch sử. Thì thiền sư Phật Ý đó, là thầy của ngài Viên Hoa Hòa Thượng. Thì vị thấy cái đàn Phật Ý rồi, cái đàn Phật Ý được tổ chức ở Việt Nam rất là lớn, 5-6 ngàn đệ tử vậy đó. Thì ngài Phật Ý có một người đệ tử rất đặc biệt, đó là Viên Hoa Hòa Thượng. Thì Viên Hoa Hòa Thượng là do của Minh Mạng Phong. Chứ trên thực tế thì ngài là pháp danh là Thiệt Thành, hiệu là Liễu Đàn, Thiệt Thành Liễu Đàn Thiền Sư. Thì lúc bây giờ thì ông ta có cái nhiệm vụ là phải dạy cho hoàng hậu và cung nhân, cho hoàng thái hậu cũng như là thái hậu, nhưng là những công chúa thuận thiên hoàng hậu, tức là vợ của cha ông, và hoàng cô này thì quy y với ngài Thiệt Thành Liễu Đàn. Thì trong thời gian tu học thì bà đem lòng thương và thương Viên Hoa. Nhưng mà khi Gia Long lên ngôi năm 1802 thì không có cử ngài Thiệt Thành Liễu Đàn về trụ trì chùa Linh Mục ở Huế, mà kỳ cử một cái vị hòa thượng gọi là Tổ Ấn Mặc Hoành ra trụ trì chùa Linh Mục ở Huế. Và đến 1817 lúc bây giờ đó thì ngài Thiệt Thành Liễu Đàn mới được cử ra dạy dỗ cho hoàng hậu cung phi cũng như hoàng cô ở trong chùa Giác Hoàng ở trong Đại Nội Huế. Thì vua Gia Long sống cho tới năm 1820 trong Cao Bằng Hà. Nhưng năm 1821 Thiền sư Phật Ý thì đã vãng sanh, nhưng mà Gia Long vừa vãng hà thì triều đình nhà Nguyễn cũng không muốn cho cái tin là thiền sư Phật Ý đã vãng sanh cho thiền sư Thiệt Thành Liễu Đàn biết. Khi Gia Long băng hà thì vua Đông Mạng lên ngôi, và ông ta sinh ra chùa Khẻ Tường ở Sài Gòn, tức là vườn Thảo Đàn bây giờ, và năm 1791. Cho nên ông ta có cái ơn rất là lớn đối với Phật pháp, và ông tặng cho hòa thượng Thiệt Thành Liễu Đàn cái danh hiệu là Liễu Hòa Hòa Thượng. Nhưng mà bà hoàng cô thì lúc nào cũng đem lòng thương ông thầy rất là đẹp trai, rất là khôn ngoan tuấn tú, rất là trí huệ. Vì vậy cho nên hoàng cô đem thương ngài Thiệt Thành Liễu Đàn. Khi mà Đức Tam Quân đem chuyện từ Sài Gòn gia đình cho những người cẩn thận đi ra Phú Xuân để mà hộ quần thần, lúc bây giờ mới được biết tin là thiền sư Phật Ý đã hiện thực. Và cho nên nhân cái cơ hội đó thì ngài Kiểm Hoàng Hòa Thượng thì muốn trở về lại quê xưa. Thì thời gian sau thì Minh Mạng mới đồng ý viết cái chỉ thị để cho Thiệt Thành Liễu Đàn, tức là Kiểm Hoàng Hòa Thượng trở về lại. Thì khi về đến chùa Giác Lâm, quý vị biết sẽ gọi gia đình hai cái chùa cổ nhất là Giác Lâm và Giác Viên ở Hương Lộ 4 Phú Thọ. Thì chùa đó cũng có gần 200 năm lịch sử. Thì khi về đến đó thì thiền sư Viên Hoa cũng là đệ tử của thiền sư Phật Ý, thì hôm nay chùa sư phụ có tư thi viên tịch có nói nó sợ cho việc thần duyên của Thiệt Thành Liễu Đàn chưa dứt khỏi, không biết trong khi mà dạy đạo ở hoàng cung có cái gì trắc trở không. Thì ngài Liễu Hòa Hòa Thượng mới nói thật là cái mối tình không có phát triển được cái nơi chốn hoàng cung. Nhưng ngài cũng rất là đẹp lòng ái nái giữa ngài và hoàng cô. Thì đang nói chuyện cũng càng như vậy thì có một người đưa tin là có lệnh của hoàng côn truyền đến là hoàng côn đang có mặt ở tại chính tấn ở Biên Hòa và muốn đi cúng dường Thái Tăng chùa Thái Tường cũng như là chùa Thái Tăng. Thì nghe vậy Thiệt Thành Liễu Đàn sao vui không? Chắc chắn là không vui. chạy đi đấu mua tình rồi bây giờ tình chạy đi tìm làm sao chịu được. Thì ngài mới hỏi ngài Chuyển Quang Hòa Thượng bây giờ phải xử trí như thế nào. Thì Chuyển Quang Hòa Thượng mới nói thật thì bây giờ ngài cứ trực tiếp đối diện với Hoàng Cô để nói chuyện. Thì hai ngày đầu thì Hoàng Cô cũng có cũng dùng thời gian như là cúng mấy lần bạc. Thì nhưng mà đến ngày thứ ba thì sau thời của Phu Khuya thì hai chú tiểu Mặc Dĩnh và Mặc Hạnh thì không có thấy là bóng dáng của thầy mình đâu nữa cả. Thì cả chùa trì hộ này thì không biết thầy mình đi đâu. Hồng cô chạy như là chùa Giác Long Giác Viên để tìm. Ngày với con Hòa Thượng đó là thì thần Liễu Đạt thiền sư không có lên đây. Cuối cùng là thì bà ta hỏi sao như Mặc Dĩnh là người mà làm thị giả cho và Thượng Liên Hoa ở Trưng Thành cho nên biết rất là rõ và cuối cùng biết là Thiền sư Liên Hoa đang lên chùa Đại Giác của Liên Hoa để mà nhập thất thỉnh tu. Thì bà Hoàng Cô mới ra một cái lệnh khác là bây giờ ngày mai Hoàng Cô sẽ đi cúng đại tăng chùa Đại Giác. Thầy đi đầu cỏ chạy cúng đại tăng cúng thì sợ thầy mình nên tăng mười nhiều mười ít không cần biết cũng kiểu này thôi dù nữa. Thì sau khi Hoàng Cô lên chùa Đại Giác ở Liên Hoa thì biết là cái thân của Liên Hoa Hòa Thượng đang ở đó mà mà đi quanh thắp ba vòng sau đó là quỳ xuống đây là tế minh đệ tử hôm nay lễ sư phụ. Nếu quả thật sư phụ còn sống thì làm cái dấu hiệu gì đấy cho đệ tử biết. Còn từ Liên Hoa thì làm thinh là cấm cốc không có nói gì hết. Nhưng mà đến lần thứ hai bà cũng được giữ ba vòng như vậy. Và nói là ngày mai thì thiếp sẽ về kinh mong là Hòa Thượng đã cho thiếp biết được đích xác của Hòa Thượng còn sống hay là đã chết. Nhưng mà Hòa Thượng đưa cái bàn tay ra cái chỗ đưa cơ mô á, cái bánh níu nhặt cái bàn tay nó cứng luôn. Hồi đầu tiên thì nó cho gặp thì về kinh liền, bây giờ nắm được bàn tay rồi nó không có về ở lại. Lúc bây giờ thì một cái sự kiện khác xảy ra. Đây đó là ngày 1 tháng 11 năm 1853, là năm Quý Mão. Nên thiền sư sau khi viết một cái bài kệ thì tịch thì ông ta phóng hỏa đốt chùa. Chùa cháy. Thì Hoàng Cô cũng có cái tâm rất là hối hận. Sau khi làm lễ nhập thất cho bà Thượng Liên Hoa rồi thì bà về, nhưng mà biết rất là nhiều cuộc thơ. Thơ đó thì tôi biết không, nhưng mà bà biết biết mấy cái cuộc thơ tình thì biết để mà trang đối lại cái mối tình của mình, cũng như là giải bài với Thượng Thiên Hoàng Thái Hậu, cũng như là Thái Hậu vợ của Huynh Giang Long. Là tại sao là cái sự việc nó như vậy. Thì đêm đó đúng ngày 2 tháng 11 năm Quý Mão năm 1823 thì bà uống độc dược, bà cũng chết luôn. Hai cái chết cùng một lúc. Thì cái lòng vị của Hòa Thượng Liên Hoa đó thì từ thời Đức Phật thờ tổ đó. Còn cái linh vị của Hoàng Cô á, thời như Bậc Văn á, nó cái sự kiện rất là lạ lùng, là chúng của chùa Đại Giác nó động hoài. Và mỗi đêm như vậy thì từ 11 giờ trở đi thì ngay Bậc Văn nó kiểu lóc cốc thế. Như cái sự kiện nó xảy ra thời gian lâu thì chùa Đại Giác, chùa Khải Từ, chùa Từ Ăn, chùa nào nó cũng lung tung hết. Chúng tu học nó không có gì yên ổn hết. Nhưng bị tiền kỳ cái thế này thì Hòa Thượng cũng lên hỏi thiền sư Liên Hoa. Trong trường hợp như vậy thì chúng con phải làm sao? Thì thiền sư Liên Hoa nói chuyện nó dễ lắm. Nghiệp cần duyên của Hoàng Cô với thầy Hòa Thượng Liên Hoa chưa có dứt, thì tốt nhất nhau về đem cái linh vị với cái lòng về thế chung hết kém. Thì chúng làm thật như vậy. Thì cuối cùng là thì coi như là chủ đề yên ổn. Cho nên cái câu tục lễ nhân gian là tu đâu cho thiết tu cùng sau khi thành Phật của chúng một bạn. Cái đó hai Phật ngồi tòa, cái chân ông Phật ngồi tòa. Thì câu chuyện vậy thôi, nhưng mà thực sự là tôi nhân cách hóa rất nhiều. Câu chuyện nói chỉ có 500 sách, đó là chánh sử. Tôi thì là phóng tác thành 610 trang. Cứ lấy những coi, cái này có thể đóng phim được thấy rất là hấp dẫn. Thì những cái câu chuyện như thế này thì mình vẫn có thể mang vào trong tục tạng của Việt Nam, giới thiệu cho Pháp môn tịnh độ. Nó cũng không có mắc mắc gì đâu hết. Thế cuối cùng là Phật cũng cứu ha. Tự thiêu Phật cũng cứu, mà tự uống thuốc độc Phật cũng cứu. Tự làm một cái đàn tràng chuyên bộ, làm hết mấy cái câu thánh vô trong cái luôn giới thiệu như chẳng đế Việt Nam mà. Từ vì lâu nay người ta không biết chẳng đế. Mà nhờ chẳng đế cũng từ ngày Anan trong đại đường Tế Phất Ký, từ cái dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt. Thì ngày Anan đang nhập định, tự nhiên có con quỷ nó tới, nó làm phiền này hoài. Nó chỗ này chỗ của tôi đâu, tại sao không thấy ông dành không ở. Đêm nào Ngài cũng nằm mộng thấy vậy, Ngài sợ. Cho nên Đức Phật ở đây đỉnh núi. Mình thấy mới dùng bàn tay nó để lên đầu của Ngài Anan. Không có gì để sợ, thì mới yên tâm. Ông phải dùng pháp tâm mũi để định lại. Hãy cúng ma quỷ. Thì quỷ nó sẽ yên. Cho nên cái nghề mà cúng cô hồn, tức là được diễn dịch rộng ra lớn hơn, thì qua Trung Quốc và cái nghi gọi là môn sơn, môn sơn thiết thực là nghi môn sơn ở núi Mông ở cái Trung Quốc. Các vị tổ ta biến ra cái nghi thức để mà chiêu mộ nhiều loại cô hồn khác nhau. Nguyễn Du thì có 12 loại đó, nhưng mà trong đạo Phật thì có tam thập lục bộ đủ loại hạ sa đẳng loại cô hồn. Thì những cái nghi này nó vẫn liên hệ với tịnh độ, không có chạy đi đâu qua tịnh độ. Tức là phải đưa về một cảnh giới giải thoát. Thì lúc bây giờ thì mới có thể mà thoát ly được cái cảnh khổ của luân hồi. Bây giờ thì tôi nghĩ một chút, có thầy nào cô nào có đóng góp cái gì không? Ai hát bài để tôi nghĩ chúng ta tôi nói chuyện bệnh tiếp theo. Ai hát được? Hát trước khi là nó buồn ngủ. Có Diệu Thảo nè, Diệu Thảo này hát bài bài mà để cái hát bài chào chào tháo tay cho người Diệu Thảo. Bài nào cũng được, tôi có nghĩ chút 5 phút. Anh có thể báo coi xong và đưa lại giọng thầy cho thầy đăng dịch ha.
Bài gì cũng được ha. Bài gì? Không nhớ. Cô cũng nhiều bài đúng không? Thấy rồi. À, cô nào trung phong lên đi.
Bài gì? Trang
á. À Trang hay Trang là lộ hả Trang. À Quách Thị Trang đó, hát bài đó. Quách Thị Trang đi.
Trang hay Trang, em là vì sao xa giữa cung trời mây trắng với trăng thanh, rồi một sớm xa quê
quê nè. Ủa thì chưa tới một câu thì ta cho nửa đầu thấu tay đi. Nhờ nó ăn hát mấy quà này hết hát rồi. Ai biết về lịch sử của Quách Thị Trang không? Tại như Tâm nhớ không? Không nhớ nữa. Quách Thị Trang là tự thiêu hay là
cũng năm 63 mà ở Sài Gòn nó không được Quách Thị Trang. Thầy lên đây kể chút nghe thôi, thầy kể chút sự kiện của năm 63 này, này, này. Kể sự kiện của năm 63 từ Phật đản năm 63 đi. Những vị tự thiêu làm sao với ông Diệu Đàn Áp sao?
Nó 10 phút, 10 phút ra thầy nghĩ chứ. Để sao?
Không, con thật sự ra đi lúc trời có mưa tại mùa 2 là trên dưới khu, khu nhựa em hỏi sư con. Nhưng mà con việc...
Chuyện chính là ở mà trong nhé.
Dạ. Thì con việc chuyện chính là ở tại đang con về thôi. Thì năm 1963, ngày đảng á, thì tưởng thường nó là được đảng á, thì đài Bạc Thanh Huế phát thanh cái chương trình Phật giáo tại chùa Vua Tư Đàm. Nhưng mà sáng đó thì không có phát thanh nữa. Từ đây nó tập trung rất đông thì được lên học để điều tay để đạt. Trong buổi sáng rồi từ hơi giữa đông thì nó trường hợp là quân đội
để cho micro nó dày này mới nói được.
Quân đội mang em lệnh để một công an cảnh sát mà bảo vệ vị trí của đài phát thanh của thế trung tâm lộn xộn lên đàn đó thì cũng qua lộn đàn của nó và chết nó còn chín bảy em nhỏ từ cái chế độ tại đài phát thanh đó. Từ tình trạng đó thì cứ có người khóc người người lớn lên người biểu tình từ trên đài lên từ cái chùa từ làm đi về đến tại nhà Phật thánh nữa luôn không nhớ gì nữa
rồi nhá
trời cho thầy em đặt hôm nay phổ quán anh đã đi từ đó cuộc tranh đấu bắt đầu là lan tràn của tới nam miền Nam. Và ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, tức là 20 tháng 4 âm lịch năm 1963, Hòa Thượng Quán Đức mới phát nguyện tự thiếu. Thế câu chuyện tự thiếu ngày Quán Đức quả tiên còn đó thì nó cũng liên hệ với tịnh độ nữa. Tôi nghĩ là từ cái tịnh độ mình phải kết hợp với tất cả những cái dữ liệu của lịch sử. Và ngày 20 tháng 8 năm 1963 là ngày gì đó thầy chúng ta muốn nói nghe thôi. Đúng rồi, họ thầy bao vây chùa nào? Thầy bao vây chùa nào?
Con
bao vây chùa nào?
Con đem
xe đi, mình
bao vây chùa
Long Hạnh
là thầy
Quý
Nhớ.
Vậy đó mà bây giờ cũng được đi tu hết. Bao vây mà nếu là Phật tử thường thường không có bắt thầy đâu. Chỉ có những người khác là bắt thầy. Nhận lên này nói nó vô mặt được. Nói như thế không phải là bây giờ bắt trung đài rồi. Để về nói như thế.
Dạ. Ngày 20 tháng 3 thì con được mình đi từ Phú Yên ra đến Quy Nhơn. Em sợ xe đến đâu nằm ngoài sân Mường Tùng á. Sân Mường Tùng của Quy Nhơn là ngay chùa bên hông chùa của ông Khánh. Thầy nói rằng chính phủ nói chúng ta để đó để mà bảo về chùa. Nhưng thực sự ra thì bên đó nguyên con là mình thích để giữ cũng cho Phật tử vào và hoặc là người ta vào đi ra vào những chỗ chùa Long Khánh đó. Thì bây giờ con chủ thật là khi mà đến năm ngoài cái vùng đó thay vì không cho người để không cho người dân vào thì để chỗ hương Long Khánh thì con người cho đến khi được bà qua tháng hai thứ tư rồi trong chùa để là gần như là kịp về được cộng đồng thì con người cho đến nên em vào cũng xe được không đem bỏ quá quá em ra bỏ qua chùa
thế nhà vậy mới được đi tu
trầm trầm hôm nay bây giờ có thể được thư giãn tưởng đâu là tấn công chùa nó bây giờ khổ tu mà mở nước rút ha. mang gạo trong xe vô đây ở trong chùa. Năm 84 là 14 tuổi mà con đi tranh đấu dữ lắm. Ở đây gia đình Phật tử mà. Tới năm 15 tuổi là đi tu. Chuẩn bị kỷ niệm là 50 năm đi xuất gia là ngoài 2014. Hồi đó vui lắm, từ đặng cai quá trời rồi cứ xong vô rồi. Nhưng ngày 20 tháng 8 năm 1963 là ngày tổng tấn công chùa chiền của ông Diệm. Tất cả là bao tờ để sẵn. Ngày xưa gạo không phải để là 20 kg như bây giờ này, mấy chục kg luôn. 50 kg trong bao tờ đó. Bỏ người mình vô lòng như cô nhỏ nhỏ, bỏ hai cô vô cũng lòng cái bao tờ. Thế còn không phải như bao bây giờ, bao ngày xưa đâu lắm. Cái là bao gạo sọc chỉ xanh á, ở đó có con rồng Việt Nam, tôi còn nhớ. Ừ, thì nhiều sự việc xảy ra. Đầu tiên một lò với thầy cái cô tự thiêu, đào thị Yến Phi thì chặt cánh tay, rồi có thị tan thì cũng tự thiêu, cho nên ở Sài Gòn có không được có thị tan, mới bây giờ người ta còn giữ hơn. Đó, Bồ Tát Quảng Đức, đó là những cái sự kiện lịch sử mà người ta không thể chối bỏ được. Nhưng có một cái điều ấy, những cái sự kiện lịch sử nó xảy ra tưởng là nó xa lắm nhưng mà nó rất là gần. Tôi có một ông đệ tử, ông Cậu Chín, tôi xuất gia, tôi y đi cho pháp danh Thiện Phẩm, pháp tự là Hành Hoa. Ông này đang ở Houston, ở chùa Trúc Lâm. Mà ông có người đệ tử này, bà không biết thầy biết, bà ông tướng Nguyễn Văn Là. Thì bây giờ đó bà tướng Là đang ở trong cái chùa này. Nhưng mà bà thì không có Phật tử, bà Thiên Chúa đều tham gia nha. Thưa anh sao ở chùa thì vẫn kể cái chuyện 20 năm, 30 năm về trước. Mà thôi chuyện đó thì không cần kể nên nó dài dòng. Nhưng mà kể bà là làm tổng thư ký nhưng mà có nhu tức là phong trào phụ nữ liên đới thời đó. Bà nói nhưng mà con cũng đâu dám biết gì đâu. Bà nhu khủng khiếp lên thầy ơi. Người đàn bà rất là độc ác. Người đàn bà rất là độc ác. Nhưng mà cuối đời của bà có được hai sự kiện. Bà nhu mới chết. Mình nhu mới chết ở Ý, ở Pháp. Thì khi mà Ngài Quảng Đức tự thiêu, nó được bạn nói là nước thịt. Để bây giờ cái phim còn tụi Ngài Quảng Đức, quý vị mở lên coi vẫn còn. Mở tuyên bố đó là giọng giặc của Báo Thang. Thì bạn có hai việc thối hẳn. Tức là bạn tới chùa Việt Nam ở Los Angeles. Còn những chó ngôn trác ở đó. Nó sám hối những cái lời tuyên bố của bạn ngày xưa mà chỉ trong số 3 đối xử với Phật giáo là tệ như vậy. Và điều thứ hai theo bà Tứ Hòa đó đó, cụ đào về già của bà chỉ biết quét nhà thờ. Một thờ mệnh phụ, phu nhân và kiêu hùng cả đất nước Việt Nam, cụ đào sống rất là cổ cực. Ngôi đình Lệ Thủy thì cũng chết rồi, thì tai nạn xe hơi, trong dòng họ của bà thì không còn ai. Ngôi đình Khả mổ mã của ngôi đình Khả thì bị sát đánh, ngôi đình Cẩm thì bị tù, bị chôn cái gì đó ở mộ Huế. Ngôi đình Nhu ngôi đình Diệm thì bị bắn ngồi ngày 1/1/1963. Chỉ còn ngôi đình Luyện và ngôi đình Bình Thuận. Ông Thục thì sau này chết ở miền Mỹ. Ông Luyện thì không có nghe nói gì hết. Cả một cái gia đình họ ngôi như vậy bây giờ không có còn gì hết. Cho nên ngày xưa mà thầy còn đi học, sáng thứ hai chọn cờ quốc gia xong xưa rồi còn hát bài gì nữa đâu. Đâu thầy lại hát bài nghe con còn nhớ không? Mấy cô này thế hệ tại đó ai nhớ bài Ngô Tổng thống mà mày hát nghe con. Cô hát được hả? Tôi hát nào hát mẹ? Toàn dân Việt Nam nhớ ơn Ngô Tổng thống. Ai bao năm vì đất nước quê tân bình, cứ đất nước thề tranh đấu cho tự do, thề cương quyết chống cộng bài phong kiến bóc lột diệt thực dân. Đại khái vậy, nhỏ học sinh là ai cũng học. Sao còn một bài nữa là nếu là phải vì nước kiến thiết quốc gia còn thanh niên ta có tài ba là bắt buộc là phải học hết. Đó, nói như vậy để thấy là một cái triều đại, một cái xã hội như vậy mà tới cuối cùng là thì Phật giáo mặc dầu gặp những cái tai ương thử thách nhưng vẫn còn tồn tại trong cái dân tộc, trong cái người nước. Còn những cái chính quyền mà không có được làm dân ấy, nhưng mà tổng thống muôn năm, năm 29 năm đó là bị lạc hết, năm 29 năm. Muôn năm là cái chữ bản tế, cái chữ hán, tiếng Nhật kêu là bản tái. Mình chả có ông vua nào ngồi được muôn năm. Nhưng một cái sự kiện lịch sử như vậy cũng đáng ghi nhớ. Giống như mới đây đó là thứ phi của ông vua Bảo Đại nó mất đó. Một điểm đó. Thì bà mất là 117 tuổi, bà nhô cũng khoảng 89 tuổi. Thế thì bây giờ trở lại cái vấn đề của tư tưởng của Nhật Bản, thì ngày Nhật Liên, ngày Thăng Long đó, thì ngày bị trù ẻo như vậy cho nên ngày phải bị đày đi ra một cái đảo ở phương Bắc của Nhật Bản. Khi đày ở đảo thì không có ai lo cơm nước gì hết cả. Cho nên có một cái nàng quận chúa là con của quan, quận chúa là con của vua mà chưa lấy chồng, nhưng mà ở cái vùng này với một ông quan, nên lúc bây giờ mà quận chúa này bả săn sóc đồ ăn thức uống, thì cuối cùng thì hai người thành thân với nhau, cái nghĩa thành vợ chồng. Và ngài trong thời kỳ ấy, mà ngài bị ở tù lấy cái danh hiệu là ngu ngốc Thăng Long, tức là một Thăng Long ngu ngốc, không phải là Thăng Long bình thường. Nhưng mà tư tưởng ngu ngốc của Thăng Long là tư tưởng rất là đặc biệt, tức là sốc sinh vô bức, tức là tức thành thành Phật, tu là thành Phật liền, chứ không có cần nó đợi qua thời gian lâu dài. Mà cái tư tưởng của ngài Thăng Long qua ngài Pháp Nhiên đó phải qua năm giai đoạn, năm điều kiện. Trung Hoa Việt Nam thì có 3 điều kiện, tức là tín nguyện hạnh. Nhật Bản thì có 5, và Tây Tạng thì có 4. Năm đó là gì? Thứ nhất là chí tâm, thứ hai là chính nhạo, thứ ba là nghiệp sanh. Ba tâm này đó, thì do cái tự thể của cái người niệm Phật phát phát nguyện. Còn hai tâm sau thì là giết thủ và Phật xã. Thì hai tâm này đó, là do chư vị Bồ Tát hướng đến mình. Thì ngài được nghĩa thế nào là nhất tâm? Nhất tâm của câu Phật hiệu đó, nó là nhất A Di Đà Phật, nhất niệm A Di Đà Phật. Tôi đọc một cái đoạn nhỏ trong cái chương thứ 7 của Hòa Thánh, của Thánh gì sao cái việc này. Niệm Phật là một con đường vô ngại. Nếu ai tin tưởng như vậy thì với người thực hành tín tâm ấy sẽ chẳng có chướng ngại, với thiên thần địa kỳ cũng đều kính phục, cả ma giới và mọi đạo cũng không, cả nghiệp báo và tội ác cũng không cảm được, những việc thiện kia cũng chẳng đến nữa, bởi vì niệm Phật là một con đường vô ngại. Cái đó là cái phần nói gọn, còn phần mà giải nghĩa rộng là như thế này. Con người sống trong sự chẳng lo âu, sống chân tập của Đức Phật A Di Đà. Nếu người nào xưng danh Nam Mô A Di Đà Phật một cách hoan hỷ từ tâm của mình, và sống với chính điều ấy, thì cái khổ của con người trên đời này, cái buồn lo sẽ chẳng còn nữa. Đó là những người sống ở thế giới thật, đã vươn cao. Điều ấy còn là một con đường chẳng có chướng ngại. Vì sao vậy? Với những người sống như thế thì ngay cả trời đất cũng tôn kính những người như vậy. Sự tồn tại của ma sẽ thay đổi qua những người sống với lời dạy ấy. Cách sống ấy của họ, tà ma sẽ chẳng hại được. Lại nữa, với những người có cách sống như thế thì chẳng còn nhận tội báo của việc lành hay việc dữ nữa, cho nên chẳng cần phải cứu độ. Cái tư tưởng này đặc biệt lắm. Nhớ cho việc ác hay là việc thiện, đối với chúng ta con đường cứu độ chẳng còn liên hệ gì nữa cả. Vì sao vậy? Vì việc ác đã bỏ, việc lành đã siêng năng, thì chẳng cần cứu nữa. Đó chẳng phải là thế giới của Đức Phật A Di Đà hay sao? Thế ngài quan niệm như thế này: ví dụ một người mẹ có ba đứa con, mà hai đứa là bình thường, có một đứa nó bệnh tật rất là nặng, thì người mẹ thương đứa nào hơn? Đứa bệnh tật hơn. Thì Phật nhìn chúng sanh như vậy, đứa nào ngủ mẹ hơn Phật thương đứa đấy nhất. Cho nên cố gắng ngủ thêm chút nữa mới Phật như thế. Cho nên tư tưởng này đang có là tư tưởng độc đáo. Tư tưởng này không có cái, nếu bị tổ nào là trình độ mà quan điểm như vậy. Người càng ngu, người càng khổ bao nhiêu thì được Phật thương như đó. Cho nên mấy cô đừng có nó sợ nó mình thật tụ hoài không biết chữ gì hết, học không có tới đâu, tới đâu mấy người nó được thương. Mình hay quan niệm đó, cái sự giác ngộ nó đều bình đẳng giữa người ngu và cái hiền. Khi tôi qua Nhật là mình chỉ tập bé 2 học tiếng Việt trước khi vào đại học đó. Cô giáo có cái câu mà bắt sinh viên học sinh phải giải thích. Anh nói tôi là tức là cái người ta cái đầu nó tốt và cái người ta cái đầu nó xấu. Tôi nói thực sự là thì chả có cái người nào có cái đầu tốt cũng chả có người nào đầu xấu, đầu nào giống nhau ấy. Mà thế nào gọi là tốt, mà thế nào gọi là xấu, tôi chứng minh hết. Ví dụ như là mình thành toán học thì A cộng B bình phương là bằng mấy? Nói nghe coi, A cộng B bình phương là bằng mấy? Đúng rồi, bằng A bình phương cộng B bình phương cộng 2 là AB. Thế thì nó là một cái công thức. Thì cái người mà gọi là ngu á thì cũng phải giải theo công thức này, nhưng mà nó chậm hơn chút hơn. Ở người mà gọi là thông minh á thì họ làm rất là nhanh. Ở đây ai có thể hô cửu chương Việt Nam từ cửu chương 2 tới cửu chương 9 ở đây hô từ ngày rồi. Mời thầy học ngày thứ từ cửu chương 2 ha.
Ở nhỏ đi học là phải vậy đó. 3
chưa có câu là cái học nhà nho đã hỏng rồi, mọi người đi học. thập chín người thôi. Cô hàng phẩm sắc liên dân ngũ thời khóa tư lương nhất trong ngồi. Sự khí thuộc về là Phật cáo quan dương liệu lĩnh đắp ăn thôi. Thôi đâu có nghĩa là tôi nghĩ từng có quan tiên thứ gì thôi. Nhưng mà cái học xưa đó thì tôi nghĩ tư mà nó còn được ngày hôm nay. Nhớ các bạn kia là nhờ cái học xưa cái học bây giờ thực sự là khó diễn tả. Dĩ nhiên nó có cái rất là hay. Học hồi xưa là học từ ông thầy. Thầy nói gì mình học cái đó. Còn bây giờ học, là học theo cái sự hiểu biết của mình. Nó rộng rãi, có nhiều cái phương tiện hơn. Nhưng mà học chủ trương nó cũng rất là hay, giải những bài toán nó học được nhanh. Đâu cần phải tra từ điển hay gì đâu, nếu không học thuộc. Như mấy cô ta học thuộc không ai cầm bài nghe không? Cô nào thuộc? Ai tự tin mà thuộc đó. Không nhớ. Còn sau này học kiểu gì tôi không biết nữa. Sau này học sao? Sau này học thì cứ dở chủ trương ra làm toán à? Hay là sao? Nhưng mà làm toán không có lòng, sao lòng cho nó nhanh? Đúng. Ở trong chiến cái chủ trương nào là dễ học nhất hả? Không, nhưng mà học theo cái lối học nó cũng rất là hay. Thế thì bây giờ nhất tâm, chí tâm hay là nhất tâm đó, là mình để ý vào cái mục đích đó. Nó thực sự là tôi để ha, một trang giấy tôi học tối đa là 3 phút là thuộc lòng. 50 năm tôi không còn nhớ chứ. Ví dụ tôi làm bài tôi học từ năm 1957 mới bị nghe. Bài này đến thầy Nguyễn Tâm nó có mấy cô đi. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thứ trước, đem tấm thân bảy thước chống sinh hạ, mãi la đền nước bỏ tình nhà. Tâm tâm khảm vì lòng yêu tổ quốc, những tháng hơi tài trái dầu thao được, không thiết kia cũng được một bài hồ. Vì sao cơ bị bắt cầm tù, ta một đẹp anh hùng đền thất thế. Lũ giật thấy người tài nén rất nể, để quan sát tức cầm dụ ngày hạ. Quân bay lầm dầu chẳng cả ngay và tháo lấy chuyển vì lòng ta thờ cổ quốc. Hãy bắt được ta thôi chứ nói gì lâu cứ đem chém ta không hề thẳng tiếp. Thà là quỷ Đức Nam còn hơn là vương đất Bắc. Là trên 50 năm. Còn cái gì học nó đi đâu?
Đó là cứ có nhiều người con nghe nói mà cứ có đúng không? Nó nói là hòa thượng thuộc thành chú thôn Nguyên Nam Đệ mà đọc lượt lại đó.
Có nè, nói đang thật quá. Nó đang hợp quá nhưng mà năm 2014 này đó kỷ niệm 50 năm xuất gia, cái đó không quan trọng mà kỷ niệm 50 năm chưa có tổ chức sám hối nào. Đó, cái đó không phải là khó. Nếu tôi đi một quốc, tôi đi máy bay thì tôi tụng theo cách của tôi liền. Nhưng mà ở chùa Viên Giác đó, mấy chục năm này chưa bao giờ tôi bỏ tôi là một tổ chức sám. Vì vậy thấy tôi bệnh vậy lúc nào tôi có mặt trong chiếc điện. Và 30 năm từ năm 1984 đến 2014 là đúng 30 năm ăn cư thiết hạ. Và trong 30 năm đó trong vườn cư thiết hạ mỗi tối lại 350 lại. Tôi kỷ niệm cái đó mới là đặc biệt chứ không kỷ niệm 30 năm, 20 năm là chuyện bình thường. 50 năm kêu bỏ tổ chức buổi sáng. Thằng mấy cô ngủ bao lâu? Từ trong mặt ở dưới này. Tại mấy cô cũng biết là sáng đó là cái lễ truyền đăng tục chuyện của gia đình Phật tử. Nhưng mà được minh tâm với lại tôi đó là lãnh đạo cố gắng tối cao của gia đình Phật tử Việt Nam ấy nọ. Cho nên phải không mặt kia. Đi công phu dưới này. Mấy cô cũng để ý chứ. Cô tính việc đó chưa ra nên bây giờ hỏi mấy cô này, hỏi là Hạnh Định này, hỏi là cô ở chùa Yến Giáng. Khi nào về chùa cũng thân mặt này, không bao giờ. Không bao giờ nhớ là 50 năm. Nói vậy cho biết 50 năm. Đó là cái mà sau này tôi chết quý vị chỉ cần nhớ được 2 điểm thôi. 50 năm bỏ tụng kinh buổi sáng, 30 năm mỗi ngày trong nguồn cứ biết hạ lại 350 lại. Nhớ vậy đó đủ rồi.
Tâm
hoặc
thế nào
thưởng
phẩm được
khen. Không biết nữa. Tôi khó về nữa. Thôi, người bỏ đi lên hay đi chung cũng đi đâu. Không đi xuống thì chung khổ, nên chung khổ chung xanh, đi lên thì... Nhưng mà tình độ tâm có những bản có hai phần, một phần gọi là bản tứ, một phần gọi là hoàn tứ. Tôi tu thời Nhật Bản chắc chắn sẽ mình trưởng thiền là không chạy đâu hết, không có sợ, có cái sự bảo đảm của ngài Thần Tôn. Nhưng mà có hai trạng thái tại là bản tướng á, đó là những người về cảm giác đi của cực lạc ở luôn, nó không trở lại ta bà nữa. Còn hoàn tướng á, là vì cái lời thề nguyện cho nên nó trở lại ta bà để cứu độ chúng sanh, nó cái tư tưởng tình của tâm như nó từ không có hoàn không đủ nữa thì ở luôn cái đấy. Chị bước bạn sẽ vô nào ra, thêm chân ô hoa. Thầy nó thầy chờ thì nó vui.
Giống như các vị Đại Bồ Tát Quan Thế Âm á, ngài thành Bồ Tát này xuống này độ sanh duyên người thực của ngài, chứ đâu có khổ gì.
Dạ,
thì... Nhưng mà làm cái gì
càng mau thành Phật thôi. Dạ, Bồ Tát mới không có chịu thành Phật mà.
Không, nếu mà không chịu mà do cái sự độ sanh của ngài đó, cái công đức ngày càng nhiều càng lớn thì cái sự thành Phật có lẽ lên mà ở chỗ quay lên vô xuống là tu.
Nhưng tôi nghĩ thì chắc đây là cuối cùng, kiếp cuối cùng để dạo đi trong tâm bà chút thôi.
Thưa ông, thì một buổi sáng ôm tùng Lăng Nghiêm, thì cái thời Lăng Nghiêm, bài từ Lăng Nghiêm trong đó có cái câu
Nhưng nếu là con ngài Hà Nam đâu phải có tuổi không? Là ngài Hà Nam nói cho tôi đâu nói đâu. Không, tôi về miệng khác. Nhưng mà mở từ vẫn từ hàng đó, tư tưởng của tôi là nó là sự học, nó không làm người ta giải thoát được. Nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự tu và sự học là vậy. Đó, một người đồng bào giải thương đó nói thêm, người đó rất là hách dịch bởi vì người đó học giỏi, sinh viên du học. Người đó dám nói rằng cả một cái sinh viên đại học này không có người sinh viên Việt Nam nào đáng sách chết cho con, không khiếp không? Tức là thầy giỏi lắm, thì thầy gì cũng đứng giúp đấy. Thế một hôm thì bây giờ họ Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng ở Paris á, biết Nguyễn Thanh Tùng không? Công và điều á, phải dù thế nào cũng được Nguyễn Thanh Tùng. Ờ, Nguyễn Thanh Tùng chuyện này chuyện ba mươi mấy năm về trước rồi. Thì một hôm mà Nguyễn Thanh Tùng chở tôi đi Bọc Đô, thì cô đó cũng ngồi trong xe đó. Cô có nói với thầy, con nghe nói là thầy học nhanh lắm, mình nhớ rất là tài. Nó bóc một tờ báo nào cũng giống như tờ báo vậy đó. Bây giờ thưa thầy, nếu mà tờ báo này á, tờ trang này á, bài thơ này thầy học mấy phút thì xong? Thầy nói, tôi chỉ chứ chừng từ 3 phút đến 5 phút thôi. Cô nói là con không cỡ đó, không cỡ đó. Thầy học. Thế rồi đọc xong rồi. Nó nói thầy học tới đâu rồi? Từ xong rồi. Tới đọc, cô cầm bài thơ cô đọc. Xong rồi Nguyễn Đăng đi xe lộ nha. Để trông trông dừng lại. Hỏi gì nha? Dừng lại để xuống lại thầy ba lại. Từ xưa giờ cái người đàn bà nó không có đối thủ. Giỏi lắm, giỏi cực kỳ. Không đó nè. Tôi thực sự là nhỏ thì học dốt. Học tiểu học á, năm 1961 á, 35 đứa mà tôi đậu thứ 34 luôn đó là cái gì. Tức là đứng nhì thì đang kể từ dưới kể lên. Học giỏi như vậy. Nhưng mà khi vô đi tu rồi tự nhiên mà học giỏi. Nhờ kinh Phật Hồ Chuông rồi thiền ấy, thì ở trường tự học kỳ này nó đón qua bên Trích Lan nó mới có cái điện thầy Giải Trọng á, mấy con biết thầy Giải Trọng là thầy Giải Trọng á, là học một lớp với thầy ngồi một bàn cùng một ghế này. Nhưng mà thầy Giải Trọng thì không có học võ lắm, nó là chuyên học đó. Học nó là võ trong lớp thì họ đã trùng bồ đề từ năm 64 tới đây thì họ đã có trùng bồ đề. Này trường bồ đề khi dạy thì nam nữ thì chút tiểu thì vậy là cũng học chung hết. Thì tôi với chú Như Phẩm nói như này, tháng này chú đứng nhất tôi đứng nhì, tháng sau tôi đứng nhất tôi đứng nhì, nói chú giống như vậy ai cũng hòa thượng hay không, đừng có để cái đứa con mình thì xuống thường nó đứng lên thầy vậy đó. Mà suốt 4 năm từ lễ thắp đến lục đến ngủ đến tới cô này không bao giờ đứng nhất được hết, nhất mấy ngày là từ thầy. Cho nên từ nhỏ nó có kỳ thị với đàn bà. nhưng mà bây giờ có một dược sĩ lắm, mà khỏi tiếng nó sẽ gọn tại vì có một dược sĩ trước 7 năm học từ lớp nhỏ nó học, mà tự nhiên Huệ nó mới thấy bữa ngày qua làm giáo họ anh thật ít mà thật đẹp có đại gia đạo quản đức quý vị cứ hỏi hồi nhỏ ông thầy đi đến học sao học cuối năm á phần lưỡng gia dự tuần đường học tấn hành học được tuần đường phần lưỡng học nhắc trong lớp ba học tưởng chở ba nó sẽ đi thổ luôn vậy đó. Qua nhật trong học hạ của tên ta phê bây giờ cũng còn là thiên tài của ngôn tử học chứ không phải là nhân tài. Tức là thiên tài nó là 3.000 sinh viên ra trường ở luận văn có được là thứ nhì trong lúc mấy ngàn người Nhật họ chuyện đơn giản là người Nhật đứng nhất hơn nhưng họ đâu để mà thủ quốc đứng nhất được để mấy cô thấy bây giờ đi sang Nhật 30 mấy năm mà Nhật nói tiếng Nhật cũng giống như tiếng Việt vậy. Đây cũng phải nói là nhờ đồ hủ. Cái này quý vị ra đáng ăn đồ hủ nhiều nhiều chút. Ăn ngoài nữa. Với lại phải lễ Phật nhiều, nó có tâm sám hối. Và nhất là niệm Phật, cái đó nó quan trọng. Từ nhỏ là tôi đã quen câu Phật hiệu. Và phải nói là cái câu này do mẹ. Nếu không có bà mẹ nhà quê, mẹ tôi cũng không biết chữ, hồi thờ gì cũng đúng rồi. Chứ năm 7, năm 8 có phong tàu là dân dây hội chữ. Ai cũng đi chợ thì người ta kéo cái dây lên đầu làng, nó không biết chữ nó không cho đi qua. Hồi đó có những phong trào bình dân học vụ cũng hay lắm. Nhưng mà mấy bà già thì không có học được chữ. Thì về nhà hiểu mấy tiếng nhỏ chữ. Tôi có, tôi và đường Bảo Lạc, có nhân viên, có nhà những người mẹ. Bây giờ ngủ quốc này hiếm gì? Mà nội không biết chữ, cha mẹ là những nhà thương nhân rất là nổi tiếng. Con gái là bác sĩ, tiến sĩ hết. Nhưng đến thế hệ tiếp theo là có nhiều vấn đề. Tại sao? Cha mẹ mình muốn giữ cái truyền thống của Việt Nam như vậy. Còn con cái nó sinh ra là nó được giáo dục ở tại một quốc nó. Mà giáo dục một quốc là phải giáo dục theo cái điều đứa trẻ muốn, chứ không phải là giáo dục theo cái điều cha mẹ muốn. Cho nên quý vị đi Đông Na thường là thấy những người trẻ chết nhiều hơn những người già. Đối với tôi thì học ngôn ngữ mà học cái gì cũng gì dễ lắm. Nhìn qua là thuộc rồi, không cần phải coi nhiều lần. Cho nên cái chữ nhất tâm tôi muốn nói như vậy. Những người ngồi học thì như là có may, có trời, có cửa sổ cho đâu học. Mình phải chỉ tâm rồi tín nhạo, tức là phải có một lòng tin và vui để tin theo Phật, chứ không phải là buồn để tin theo Phật. Mà dục sanh, tức là mình phải có một cái lời nguyện, mình phải vãng sanh về cái thế giới cực lạc thì chỉ có một thôi, nhưng mà trình độ thì rất là nhiều. Ai muốn đi cõi nào cũng được, Sukhavati thì chỉ có một thôi. Này Đức Phật là như là người trị, nhưng mà tịnh độ thì vô lượng cảnh, thường tịnh quán độ, thập báo tâm nhân độ và phạm tánh độc cư độ. Những cõi này là những bậc A-la-hán, những vị duyên giác, những vị Phật, những vị tu pháp môn khác, họ muốn về theo lời mình Đức Phật như là họ vẫn có thể về được cõi tịnh độ. Nhưng mình những người tu theo pháp môn tịnh độ thì nay mình về đó. Và khi mà cái lời nguyện của mình được tương ứng thì Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí sẽ đến tiếp xúc với mình, gần gũi với mình, ẩm vòng mình, nâng niu mình, cũng giống như là người mẹ thương con vậy đó. Mà khi đã nhiếp thủ bất xả, nhiếp thủ rồi thì không có buông đứa con của mình, bởi vì những đứa con đó cần phải nuôi dưỡng, cần phải tạo cho nó có cái điều kiện để mà nó phát triển thêm. Tư tưởng Nhật Bản thì nhiều lắm, tôi nói không có hết, rất tiếc là năm này xong kỳ quá, sáng trưa nay quý vị nghe tôi phục viện nó chảy giống ai, tại vì hơi nó bị mất.
Không có suy uống thuốc, đắm thuốc.
Thì đờn nó ra nhiều quá, cho nên cái đờn nó ra thì cái tiếng nó sẽ xa.
Một lần mới uống 30 phút, hoa nó hết rồi.
Dữ vậy đó. Thôi, cảm ơn quý thầy với cô đã lắng nghe. Bây giờ thì hết giờ, còn giờ sau thì tôi sẽ nói tiếp ha. Quý vị đứng lại hồi hướng. Thiếu thì